Tiên Nghịch, chương 1179, thu hoạch, gocchuyenaudio.com. Nhưng bên ngoài khe nước rõ ràng có một luồng lực lượng không thể hiểu nổi, dù là văn vương mấy vạn trượng cũng phải liên tục giãy giụa nhưng không thể lao ra từ trong khe nước. Khoảnh khắc này một nửa thân thể của văn thú mắc kẹt bên trong, một nửa còn lại đã lọt ra ngoài. Nhưng dù gì nó cũng bị mắc kẹt, những tiếng gầm giống kinh thiên vang lên rồi liên tục nổ ầm ầm khi nó vùng vẫy. Hàng loạt âm thanh két két vang lên, giống như khe nứt đang chuẩn bị rách toạc ra một lần nữa. Văn vương của Vương Lâm mang theo kim quang rồi gào thét phóng đến như lưu tinh. Nó căn bản không cho văn vương vài vạn trượng cơ hội để vùng vẫy, chiếc vòi khổng lồ đã quét ngang đâm vào thân thể đối phương. Văn vương mấy vạn trượng đột nhiên gầm nhẹ lên, những âm thanh ầm ầm lại vang lên. Nó liên tục vùng vẫy, thiên địa bên ngoài thân thể giống như đang xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo, xuất hiện những con sóng lực khủng bố. Khoảnh khắc này, hình ảnh văn thú hư ảo màu vàng nhạt bên ngoài thân thể văn vương của Vương Lâm lại gầm giống lên, chiếc vòi khổng lồ của nó cũng quét ngang về phía trước. Trong những tiếng nổ ầm ầm vang lên, chiếc vòi trực tiếp phá vỡ những con sóng lực như vô tận rồi rơi lên người văn vương trong khe nứt. Thân thể văn vương trong khe nứt đột nhiên chấn động, khoảnh khắc này văn vương của Vương Lâm đã tiếp cận khe nứt, nó và hình bóng văn thú hư ảo bên ngoài giống như dung hợp lại. Khi hình bóng văn vương cũng chuyển động rồi xoẹt một tiếng đâm vào trong cơ thể văn vương nơi khe nứt. Văn vương của Vương Lâm chẳng đáng để so sánh với văn vương vài vạn trượng trong khe nứt, nhưng chiếc vòi của nó lại tiến đến rất mạnh, trong mắt bùng lên sự tham lam và khát vọng, nó hút thật mạnh. Khi văn vương của Vương Lâm bắt đầu hút máu, văn vương khổng lồ trong khe nứt lại gầm giống, thân thể nó điên cuồng giãy giụa rồi đập vào khe nứt. Lúc này khe nứt lại bị vỡ ra một tảng lớn. Khi hút máu, tất cả những vết thương trên thân thể văn vương của Vương Lâm đột nhiên biến mất, miệng vết thương khép lại, kim quang trên khắp toàn thân lại càng đậm. Khát vọng trong mắt văn vương lại càng đậm, nó lại tiếp tục dùng vòi hút máu. Lúc này văn vương mấy vạn trượng trong khe nứt đột nhiên gào lên kinh thiên, khi giãy giụa thì một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra trên người rồi hóa thành lực tấn công cực kỳ khủng bố. Lực tấn công này quét ngang ra khắp bốn phía, văn vương của Vương Lâm lập tức bị đánh văng ra ngoài. Khoảnh khắc này văn vương giãy giụa kịch liệt, khe nứt liên tục bị va đập lập tức xé toạc ra một mảng lớn. Đúng lúc này thân thể văn vương vài vạn trượng lại có gần một nửa được kéo ra ngoài, đã sắp vọt ra ngoài hoàn toàn. Một ngọn lửa hung ác kinh thiên động địa có thể so sánh với khí tức bản nguyên lập tức bao phủ khắp thiên địa. Văn vương của Vương Lâm lập tức gầm lên rồi lui ngay về phía sau, hư ảnh văn thú bên ngoài thân thể nó cũng nhanh chóng tiêu tán rồi dung nhập vào trong. Khi nó lui về phía sau, văn thú khắp bốn phía đều phải tránh xa giống như không dám ngăn cản. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, tam xoa kích lập tức rơi vào trong tay. Lúc này thân thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt đã hóa thành người thường rồi rơi lên lưng văn vương. Hắn cũng văn vương lui về phía sau như tên bắn, đúng lúc này chín mảnh đại lục đang bao quanh và ở vào trạng thái bảo vệ cho ba mảng. gocchuyenaudio.com Đại lục bên trong bắt đầu rung lên ầm ầm khi văn vương mấy vạn trượng giãy giụa kịch liệt rồi bắt đầu tan vỡ, hàng loạt văn thú từ trên đại lục bay ra. Chín mảng đại lục đều được tạo thành từ những con văn thú với số lượng cực kỳ khủng bố. Số lượng văn thú trong thiên địa đã đạt đến một mức độ cực kỳ kinh khủng, Vương Lâm cũng không có thời gian đi tính toán nhưng chỉ cần dựa vào cảm giác cũng có thể đoán được số lượng văn thú vượt qua con số trăm vạn. Văn vương bên dưới người Vương Lâm sau khi hút máu được hai lần thì kim quang khắp toàn thân bùng lên cực kỳ dữ dội, nó lui người về phía sau rồi ngửa mặt lên trời rít lên. Một luồng uy áp của văn vương còn mạnh hơn trước khi hút máu rất nhiều lần lập tức hàng lâm một cách dữ dội và bùng ra khắp bốn phía. Đột nhiên trong đám văn thú màu đỏ khắp bốn phía có hơn vạn con run lên, khoảng cách giữa chúng và văn thú của Vương Lâm là gần nhất. Lúc này vẻ kính sợ trong ánh mắt đám văn thú kia ngày càng nồng đậm, cuối cùng tất cả đều gầm giống phóng về phía văn thú của Vương Lâm. Đám văn thú này tạo thành một đám mây đỏ bao quanh văn thú của Vương Lâm rồi phóng về phương xa bay đi như tên bắn. Cũng có hơn 1000 văn thú màu xanh sinh ra lựa chọn dưới uy áp của văn vương, những văn thú này từ trong bầy bay ra rồi phóng vào trong đám mây đỏ, những tiếng gầm giống trở nên vang vọng, tất cả cùng phóng đi với văn vương. Trong đám văn thú màu trắng ở cách đó không xa cũng có trăm con nhìn về phía khe nứt rồi phóng đi như tên bắn về phía văn vương của Vương Lâm. Chúng liên tục giãy giụa nhưng vẫn phóng ra ầm ầm, tất cả hóa thành một đám mây trắng phóng theo văn vương của Vương Lâm. Nhưng nếu như thế thì vẫn chưa đáng nói, trong đám văn thú màu tím với số lượng khá ít ở nơi đây cũng có hai con trở nên do dự. Một con trong số đó chính là văn vương vừa rồi cùng chiến đấu với Vương Lâm. Văn Vương này rít lên một tiếng, vẻ do dự trong mắt biến mất thay vào đó là sự kiên định. Thân thể nó lóe lên rồi hóa thành một luồng lưu tinh màu tím phóng thẳng về phía Văn Vương của Vương Lâm. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nhìn thấy Văn Vương màu tím tiến đến thì trong mắt bùng lên sự sung sướng. Khí tức trên người văn thú màu tím có thể so sánh với tu sĩ Toái Nhất Đại Viên Mãn. Nhưng sự vui mừng của Vương Lâm còn chưa kết thúc thì cảm giác sung sướng lại bao phủ tận đáy lòng. Khoảnh khắc khi văn thú màu tím phóng tới, một con văn thú màu tím nhạt lại gào thét bay đi, nó chọn cách đi theo đám văn vương của Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm phải hít vào một hơi thật sâu, cố gắng áp chế nổi hưng phấn cực độ trong lòng, việc này quá đáng giá. Đúng lúc này, một tình cảnh làm đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại, bên trong bùng lên những hình ảnh không thể nào tin nổi. Khi những tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong đám văn thú màu vàng có khoảng 100 con bay đi trong thời gian cực ngắn, tất cả đều phóng về phía văn vương của Vương Lâm. Vương Lâm cười lên ha hả, cả đám văn thú lập tức dùng tốc độ cực nhanh phóng về phương xa. Trong đám mây đỏ che dợp bầu trời thì những văn thú màu xanh, màu trắng, màu tím và màu vàng lại cực kỳ dễ nhận thấy. Đám văn thú này triển khai tất cả tốc độ điên cuồng phóng đi, tất cả đều gào thét tiến lên. Đám văn thú khủng bố ở khắp bốn phía không dám đứng ra ngăn cản, chỉ biết đưa mắt nhìn văn thú của Vương Lâm bay về phương xa. Một lúc lâu, góc truyện audio.com, sau, một tiếng gầm giống tức giận kinh thiên động địa vang lên, khe nứt bị phá vỡ ầm ầm một mảng lớn, văn vương mấy vạn trượng từ trong khe nứt phóng ra. Khoảnh khắc khi văn vương lao ra, tất cả văn thú khắp bốn phía đột nhiên rít lên những tiếng vang vọng thiên địa. Trong mắt văn vương khổng lồ bùng lên lửa giận ngập trời và sự hung ác khủng bố, nó xoay người thật mạnh rồi nhìn chằm chằm vào đám văn thú của Vương Lâm đang bay đi phương xa, lúc này đã mất đi tất cả bóng dáng. Thân thể văn vương khổng lồ khẽ động, một con sóng lực bùng ra khắp bốn phía, nó dùng tốc độ cực nhanh mà đuổi theo. Văn vương này vừa động thì đám văn thú hơn 100 vạn ở bốn phía cũng phóng ra ầm ầm, đám văn thú che dợp trời tất cả cùng nhau đuổi theo. Lúc này những đám mây đủ màu bao phủ khắp bầu trời phong thiên giới, hàng loạt khe nứt xuất hiện trên bầu trời, những con sóng lực lượng bùng ra, những tiếng nổ kinh thiên vang lên ầm ầm. Đám văn thú không có giới hạn đang tạo thành một hình ảnh cực kỳ đồ sộ rồi điên cuồng tràn ra. Văn vương bên dưới Vương Lâm mang theo một đám hơn vạn văn thú phóng đi như tên bắn trong đất trời. Nó triển khai tất cả tốc độ, bỏ chạy rất nhanh, tốc độ đã đạt đến cực hạn tạo ra những tiếng gào thét xé gió cực kỳ kinh khủng. Đám văn thú này dần dần từ vị trí trung tâm của phong tiên giới phóng ra ngoài, phóng thẳng về phía cánh cửa nối thông với tinh vực cấp 8 Vân Hải. Vài canh giờ sau, khi đang phóng đi như tên bắn trong đám văn thú, Vương Lâm đạp chân trên người văn vương, hắn xoay mạnh người lại nhìn về phía sau. Ở địa phương rất xa chỗ Vương Lâm có một đám mây đỏ cực kỳ kinh dị, trong đó truyền ra những tiếng gào thét mơ hồ còn vang lên những âm thanh tan vỡ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, trong mắt bùng ra hàn quang. Hắn nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết chỉ xuống dưới, hàng loạt trận pháp cấm chế lập tức xuất hiện. Đám văn thú phía sau liên tục phóng theo, văn thú gặp phải những trận pháp cấm chế của Vương Lâm thì có rất nhiều con tan vỡ. Lúc này Vương Lâm cũng không cản trở tốc độ của văn thú mà để chúng phóng đi như tên bắn. Nhưng lúc này đám văn thú đang truy đuổi phía sau đã càng lúc càng gần, cuồng phong thổi bùng lên, gió tanh phả thẳng vào mặt. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tâm thần cùng hồn phách thiên vận tử đang bị phong ấn trong nguyên thần dung hợp lại. Khoảnh khắc sau, khí tức toàn thân Vương Lâm đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra những luồng sáng cực kỳ bình thản, giống như tất cả mọi chuyện trong thiên địa đều nằm trong tính toán. Hắn vung một chảo tay phải lên hư không, chẳng nhanh chẳng chậm không gian chữ vật xuất hiện, đồng thời trong đó bay ra một thạch châu. Đúng lúc này trên bàn tay phải đang nắm chặt thạch châu đột nhiên lóe lên những luồng sáng 7 màu, khi luồng sáng này đạt đến mức cực hạn thì tràn ngập khắp bốn phía. Vương Lâm vung tay phải ném thạch châu về phía trước, thạch châu lập tức tan vỡ và một tiếng nổ ầm vang lên. Khoảnh khắc khi thạch châu tan vỡ, giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm vang trong thiên địa. Triệu hồi nghịch hành giả. Khi giọng nói này vang lên, bầu trời bao la trong phong tiên giới lập tức tối sầm lại, giống như đêm tối đang bao phủ tất cả cảnh vật. Nhưng khoảnh khắc sau thì những luồng sáng 7 màu vô tận lại bùng ra bao phủ khắp mặt đất, một luồng uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống. Một la bàn khổng lồ ầm ầm huyễn hóa ta. Góc truyện audio.com, trên không trung, la bàn này dài ngàn trượng, sau khi chuyển động thì những mũi nhọn 7 màu trên thân la bàn trông cực kỳ đáng sợ. La bàn nhanh chóng xoay tròn rồi ngăn cản đám văn thú đang truy kích Vương Lâm. Khi la bàn xoay chuyển, một luồng lực lượng khủng bố lập tức bao phủ thiên địa. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, tâm thần hắn và linh hồn thiên vận tử lập tức tách ra, vẻ mặt hắn hơi tái. dù sao tình trạng vết thương của hắn cũng quá nặng, cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này khi nhìn thấy thần thông của nghịch hành giả thì hai tay Vương Lâm lập tức dang rộng ra, toàn thân hắn được hắc khí bao phủ, dưới không trung đột nhiên có vài con hắc long tự dưng xuất hiện. Những hắc long này bao quanh đám văn thú của Vương Lâm, chúng kéo theo nguyên lực thiên địa rồi phóng thẳng về phía đám văn thú phương xa như tên bắn. Không lâu sau, những tiếng nổ ầm ầm cực kỳ trầm muộn từ phía sau truyền đến, thiên địa giống như đang run rẩy, những cơn cuồng phong liên tục xuất hiện rồi cuốn ngược trở lại. Vương Lâm cũng không quay đầu mà điên cuồng mang theo đám văn thú phóng về phía trước. Dần dần Vương Lâm đã đi đến vị trí bên ngoài phong tiên giới, khoảng cách đến vết nứt đã không còn xa lắm. Chỉ cần vài canh giờ nữa là cả người lẫn văn thú đều được rời khỏi nơi này, trên đường đi Vương Lâm liên tục sử dụng thần thông liên tục ngăn cản đám văn thú đang đuổi theo phía sau. Nhưng hắn cũng không thể gắng gượng được nhiều, cuối cùng cũng không thể kéo dài được liên tục. Ngoài trăm dặm phía sau hắn chính là đám văn thú không giới hạn, nếu từ trên nhìn xuống thì có thân thể rõ ràng nhìn thất văn thú đã hoàn toàn chiếm giữ phong tiên giới, giống như một con sóng thần đang điên cuồng cuộn về phía Vương Lâm. Đặc biệt là trong đàn văn thú có một con văn vương vạn trượng, nó đang nhìn chằm chằm về phía trước, những âm thanh gào giống vang lên kinh thiên động địa. Vương Lâm khẽ nhíu mày, trong mắt bùng lên hàn quang, hắn đạp chân lên lưng văn vương rồi vung tay phải lên. Cách chương.